phía bát nhã, quán phía bát nhã nó chia hai phần nhỏ. Một là phân tích thành không, hai là đương thể tích không. Phân tích thành không và đương thể tích không. Giờ trước nói về cái phân tích thành không. Như vậy thì muốn cho dễ thấy dễ hiểu nhất, như thầy thường dụ như cái nón tay, nâng ngón của thầy co lại co nâng ngón lại rồi thì gọi cái này là gì? Nón tay. Thì bây giờ có người ta phân tích đây là ngón cái, đây là ngón trỏ, đây là ngón giữa, đây là ngón áp, đây là ngón út. Như vậy mỗi ngón riêng phần thì cái nón tay có không? Thì như vậy gọi là phân tích thành không, không có cái thể nón tay. Như vậy đó là phân tích, do phân tích là biết nó là không có cái thể của nón tay, phải không? Do năm ngón hợp lại, mà năm ngón hợp lại là nhân duyên, do nhân duyên hợp cho nên nó không có cái tự thể. Như vậy thì nắm tay không có tự thể từ cái phân tích mà được. Rồi cũng ngay nắm tay này, mình phân tích quen rồi, sau khi nhìn nắm tay thì mình liền biết gì? Nắm tay là không có tự thể, phải không? Không có tự tính, tức là không có cái thể cố định của nó. Cho nên nhìn qua liền biết phải đỡ phân tích, thì đó gọi là gì? Đương thể tính không. Thì như vậy, cái quán chiếu bát nhã là một cái ứng dụng tu hành theo cái trí tuệ bát nhã. Và trong khi ứng dụng tu hành đó, đầu tiên thì mình phải sử dụng cái lối phân tích. Bởi vì lâu nay mình cũng quen thấy cái gì, ôi cái đó quyển quá mà, phải không? Nhưng mà nói quyển quá mà thấy thiệt như thường là tại sao vậy? Là vì mình không có phân tích, chỉ nói suông. Ở đây muốn có cái trí tuệ chân thật thì phải dùng cái phân tích để mình thấy thật rõ. Như vậy thì tất cả sự vật ở giữa này với con mắt trí tuệ bát nhã thì phải phân tích nó thế nào? Ví dụ nói tới cái nhà, bây giờ cái gì là tự thể của cái nhà? Có không? Cột có phải tự thể nó không? Như vậy cột không có nghĩa là nhà, phải không? Kèo, đòn tay, vân vân, không có cái gì là nhà hết. Nhưng mà cộng hết những thứ đó lại thì tạm gọi là cái nhà. Như vậy cái nhà có cái tự thể của nó không? Như vậy tự thể cái nhà không có, cho nên nói cái nhà tánh không. Chỉ là cái giả danh, gọi là giả hiệu, phải không? Giả danh nhà, cái nhà là cái tên giả, cho nên gọi là giả danh hay là giả hiệu. Mà tự tính của cái nhà là không, phải không? Nói tự tính tức là cái tính cố định của cái nhà là không, hay là nói cái chủ thể cái nhà là không. Cái nhà nó không có cái chủ thể nguyên vẹn của nó, mà nó là do duyên hợp. Rồi từ cái nhà mình xét ra, nhìn ra tới những sự vật khác, như tới cái bàn, thì cái bàn nó có cái chủ thể của cái bàn không? Như vậy thì mình phân tích cái bàn tại sao không có chủ thể, thì những nhân duyên lớn của nó là những mảnh biến vá, rồi những cái cây, phải không? Tức là từ vá, rồi từ những cái cây, cái chân bàn miếng ván làm mặt, rồi ráp lại bằng những cái cây đinh, phải không? Rồi do thợ mộc bào chúa vân vân, rồi nó thành cái bàn. Như vậy thì không có tự thể của cái bàn, mà do nhiều bộ phận ráp lại. Vậy từ một cái bàn mình nhìn ra tất cả sự vật, có cái gì có cái tự thể của nó không? Bây giờ như mấy đứa làm vườn, cây vít có tự thể cây vít không? Nó làm sao có? Từ cái hạt rồi có phân, có đất, có nước, có ánh nắng, phải không? Rồi săn sóc làm cỏ, bắt sâu, lần lần cây mít nó lớn. À, như vậy cây mít nó lớn rồi, cho tới cây mít nó có bông, có trái. À, thì như vậy cái thành quả của cây mít đó, nó trải qua nhiều giai đoạn. Và trong những giai đoạn đó, nguyên thể cây mít nó không có, mà nó rút, nó kết lại từ những cái vật chất bên ngoài. Nó rút, nó hút vô, rồi nó nuôi lớn lần lần cây mít, phải không? Như vậy thì cây mít tự thể không có, mà do hợp đủ các duyên mới có, là nói sự vật bên ngoài, từ cái nhà, từ một cái cây, bây giờ tới bản thân mình. Bát Nhã đọc hoài đó, yêu kiến ngũ quẩn dài không, phải không? Như vậy thì năm quẩn đều không, thì người ta cứ đặt câu hỏi, nói năm quẩn đều không thì cái gì là mình, phải không? Người ta tưởng không là không vơ. Thành nó chữ không có Bát Nhã đó, đừng có hiểu lầm là không ngơ. Không là không có một chủ thể, không có một cái tính cố định của nó, thì gọi đó là không. Không chủ thể, không tính cố định, cho nên gọi đó là không, chứ không phải là không ngơ. Bởi vậy cho nên nhiều người học Bát Nhã mà không thông, rồi nói Bát Nhã nó cái gì cũng không, không hết, thì cái gì là mình, phải không? Nếu không không hết thì mình không có, mà không có thì ai ăn đây, ai làm đây, ai sống đây. Như vậy thì cái không này là không có chủ thể, không có cái tính cố định. Bây giờ xét lại thân mình, năm quẩn này nó làm sao? Và nói năm quẩn mà cái dễ thấy nhất là sắc quẩn, phải không? Sắc quẩn thì tự nó có hay là cộng những cái gì lại? Hợp tứ đại mà thành, phải không? Mà hợp tứ đại thành á, thì cái nào là chủ? Đất là chủ hay nước là chủ? Đã bốn cái hợp lại thì không có cái gì là chủ. Mà không là chủ thì nếu nói có cái chủ là trúng trận, đó là cái sai lầm. Cho nên mình thấy đúng như thật là biết cái sắc quẩn này không có cái thể cố định là chủ, mà là một thứ duyên hợp của đất nước gió lửa. Đã là duyên hợp của đất nước gió lửa, cho nên trong bốn cái đó, sự tăng, sự giảm, sự còn, sự mất của nó là ảnh hưởng với thân này, phải không? Nếu mà lửa tăng thì thân này nó biến thành bệnh hoạn về nóng, nếu mà nước tăng thì nó biến bệnh hoạn về lạnh, dần dần nó là tùy theo cái đó mà nó đổi thay. Như vậy thì cái thân sắc quẩn này nguyên không có tự thể, không có cái tính cố định. Bởi không có tự thể, không tính cố định thì cái gì là mình? Nói tới mình thì có phải là một ông chủ nhất định không? Ai nói nghĩ tới ta thì có phải là một cái gì làm cái chủ trong đó chứ, phải không? Mà bây giờ cái thân này không có chủ, vì sắc quẩn không có chủ, phải không? Tức là không có chủ thể, thì không có cái tính cố định thì đâu có chủ. Như vậy thì năm quẩn này mà cái quẩn đầu là sắc quẩn, phân tích ra không thấy có chủ. Mà không thấy có chủ thì nó là mình hay không phải mình? Không phải mình hay là mình? Không phải mình là ai? Cái này thành ra nói không hẳn cũng không được. Mà không hẳn không phải là mình tức là cái gì rồi, phải không? Nó không phải là mình mà cũng không, mình cũng không rời nó. Không phải là mình mà mình cũng không rời nó, cho nên phi tức phi ly là chỗ đó. Lìa nó thì cũng không được, tức là ly. Còn nếu tức nó thì cũng không được. Nếu nó tức cái thân sắc quẩn là mình, thì khi cái sát khuẩn này qua thì mình cũng không còn, phải không? Còn nếu lìa nó thì nó là cái gì và mình là cái gì, là hai cái khác rồi đó. Cái chỗ đó là cái chỗ rất là khó mà nói cho đúng, nói cho đến cái lẽ thật á, thì rõ ràng sự vật thế giới này không có một cái gì là chủ thể hết. Bây giờ tìm thấy có cái gì là chủ thể không? Từ một vật này tới vật khác, giả sử mình thấy một cục đá, mình tưởng là nguyên dạng cục đá, nhưng mà có thực hay không? Cục đá là sự kết tụ của nhiều hạt bụi nhỏ mà nó sống cứng lại, phải không? Thì cứng quá mình coi là gọi là đá. Nếu mà mình muốn thấy rõ nó thì lấy cái kỳ đục của mấy thợ đá đó, khẽ cái sao? À, nó ra bụi, khẽ cái ra bụi, từ khẽ nhẹ nhẹ tìm ra bụi nhỏ nhỏ nhỏ, khẽ mạnh thì nó rã nó to. Như vậy thì rốt cuộc rồi nó là một sự kết hợp nhiều bụi mà với cái sóng cứng quá thì mình nói là đá. Còn như đất mình đào lên một cục thì cái sóng đó nó yếu đi thì nó dễ bỡ, phải không? Cái giòn động tới cái nó rã, động tới là nó bể nó nát. Thì như vậy thì tất cả sự vật thế giới này không có cái gì nguyên vẹn từ một cái đó, phải không? Đều là cái sự kết hợp nhiều thứ chung lại, mà nhiều thứ chung lại là nhân duyên, mà là nhân duyên thì không có cái tự thể, là nhân duyên thì không có cái tính cố định. Như vậy cho nên nói rằng tánh không, thấy các pháp tự tánh là không, phải không? Thấy các pháp tự tánh là không, không nghĩa là không ngơ. Nói cái nhà tự tánh là không, không nghĩa là không có cái nhà, phải không? Thì cái nhà là một cái giả hiệu của một nhân, một số nhân duyên hợp lại, chứ không phải là không ngơ cái nhà đó. Mà ta hiểu cái nghĩa không là không ngơ là chặt. Như vậy thì hiểu được cái lý nhân duyên á, là mình thấy sự vật đúng như thật, đúng không? Mà phàm phu mình dầu cho mấy người khôn mấy cũng chưa thấy được như vậy, phải không? Những người khôn mấy thì họ khôn là khôn như thiên hạ, chứ có thấy nông vũ không đâu, phải không? Họ khôn mà tính cái này cái kia mua lượt, nhưng mà họ vẫn thấy họ thiệt. Mà thấy họ thiệt tức là còn si mê không? Thì như vậy vẫn là si mê. Cho nên thấy rõ năm quẩn này là không, tức là không có cái thể cố định, không có một cái, không có cái chủ thể, không có cái tánh cố định, thì đó là thấy đúng như thật. Mà nếu không có chủ thể, không có tánh cố định á, thì mình sao? Mình sao? Mình có chấp chặt cái này, cái nọ, cái kia không? Thân này còn không có chủ thể, không có cố định mà chấp cái gì? Phải không? Có gì thiệt nữa mà chấp chứ? Phải không? Như vậy cho nên nó là bát nhã là phá chấp là hay của nó. Nó thấy như vậy mới biết cái phá chấp của bát nhã. Người ta cứ chấp mình là thiệt, cho nên động tới cái thân mình, cái là mình cho nó là làm dục mình. Ví dụ như gõ đồng, cái đó là dục mình rồi, phải không? Hay là nói động tới tên mình, nó là dục mình, dân dân. Nhưng bây giờ thấy tất cả cái đó là không thiệt, không có chủ thể, thì có cái gì là dục? Đó, thì như vậy thì đó là phá hết mọi cái chấp. Và khi phá hết tất cả cái chấp á, thì nó sẽ đi tới đâu? Tức là con người ta sẽ thông dong tự tại. Ngoại sự chấp là dính, là kẹt, là trói buộc, phải không? Chấp là nắm chặt, mà nắm chặt tức là dính, là kẹt, là trói buộc. Mà nếu ngoại cái đó gỡ hết thì sao? Mà thông dong mà tự tại thôi. Thành ra bát nhã có nghĩa là phá tất cả chấp. Mà nếu tất cả chấp hết thì con người thông dong tự tại, và thông dong tự tại là giải thoát, phải không? Như vậy thì bát nhã là trí tuệ. Nhờ cái trí tuệ này mà ruồng hết mọi cái kiến chấp, mê lầm đang trói buộc mình. Những kiến thức mê lầm đó mà cắt đứt dứt sạch rồi thì con người mình là thông dong tự tại, gọi đó là giải thoát. Như vậy thì giải thoát nó gốc từ cái trí tuệ mà ra. Cho nên nhiều người họ tu, ví dụ như ngồi thiền rất giỏi hay là tụng kinh rất hay mà cứ chấp thì sao? Có thấy khổ không? Dẫn sanh phiền não như thường. Còn người biết tu là mình tu tất cả mà không chấp một cái gì hết. Mà chính cái chỗ này tụi con nhớ trong bài kinh Phạm Động đó, Phật nói rằng biết tất cả mà không chấp, cái đó là một cái giáo pháp di diệu của Phật đó, phải không? Thì như vậy đó là cái tinh thần, là cái trọng tâm của Bát Nhã. Còn ngoại đạo biết tới đâu là chấp tới đó. Cũng như cái hệ tiểu thừa hồi nãy thầy nói đó, chia ra 20 bộ phái là cũng xếp chặt cái thấy của mình, phải không? Bởi xếp chặt cái thấy của mình cho nên mới lập thành bộ phái. À, bây giờ đây tinh thần Bát Nhã là đem lại cái giáo lý nguyên thủy để phá hết những cái chấp từ ở ngoài cho tới trong đạo, không còn chấp nữa, thì đó là tiến tới chỗ giải thoát. Mà chính cái đó làm cái thống nhất đạo lý là cách chân thật. Bởi vì mình chấp cho nên mình có riêng tư phe phái, phải không? Còn nếu mình không chấp thì riêng tư phe phái không còn. Mà không còn riêng tư phe phái thì đó, mình không cần nói thống nhất mà nó đã là hợp nhất rồi. Đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái Bát Nhã phá chấp chứ không nói xây dựng, phải không? Coi như không phá chứ không nói xây dựng, mà cái phá đó đã thành xây dựng. Đó. Còn người ta cứ nói xây dựng, làm sao cho đoàn kết, làm sao cho thương yêu, làm sao đủ thứ hết. Mà khi đó mỗi người cứ chấp chặt vào cái riêng tư của mình, thì ngôn ngữ kêu gọi đó dầu cho rác giọng khô cổ cũng không đến đâu hết, phải không? Cho nên cái hệ Bát Nhã nó có một cái giá trị đập tan hết mọi cái chấp kiến của người tu ngoại đạo của người tiểu thừa, để đưa tới cái chỗ thông dong tự tại mà vô tình nó trở thành đoàn kết. Không nói gì đoàn kết hết, bởi vì không còn chấp kiến thì tự nhiên ai cũng như ai, thì còn gì là một nhà thôi, phải không? Còn chính cái chấp kiến đó là cái làm cho chia rẽ, làm cho cách biệt giữa mình và mọi người. Đó. Như vậy thì mới thấy cái tinh thần Bát Nhã nó quan trọng, nó thiết yếu tới bậc nào. Và muốn hiểu như vậy thì mình thấy rằng cái phân tích là một cái bước đầu, mà thầy nói chẳng những là người tu theo cái trí tuệ Bát Nhã hay là hệ Bát Nhã, mà kể cả người tu thiền. Như mấy đứa nhớ thiền sư Duy Tính đã nói đó, khi chưa gặp thiện hữu tri thức tôi thấy núi sông là núi sông, khi gặp thiện hữu tri thức thấy núi sông không phải là núi sông. Mà 30 năm như vậy tức là sao? Tức là phân tích, phải không? Phân tích thấy núi sông không còn thiệt nữa, mà chính thấy núi sông không còn thiệt nữa cho nên cuối cùng rồi mới tới núi sông là núi sông. Đó. Như vậy thì mới thấy rằng cái bước vào đạo Bát Nhã là cái then chốt để cho mình tiến tới cái chỗ giải thoát tự tại, hay là tiến tới cái chỗ trí tuệ cứu kính chân thành. Do đó mà cái hệ Bát Nhã này dù cho không phải Phật trực tiếp nói đi nữa, nó cũng là cái gốc của đạo Phật chứ không chối được, phải không? Hiểu như vậy thì mới thấy cái trí tuệ Bát Nhã là một cái lẽ thật. Nhưng mà nói tới trí tuệ Bát Nhã thì lại có phải hiểu thật rõ trí tuệ Bát Nhã là phân tích muôn pháp, nhất thiết pháp đó. Tất cả pháp do trí tuệ Bát Nhã phân tích, không thấy không có tự tính hay là tánh không. Tất cả pháp tánh không thì tất cả pháp là cái bị phân tích, phải không? Mà Bát Nhã là cái gì? Cái trí tuệ. Như vậy thì cái trí tuệ tức là cái hay phân tích, mà sự vật là cái bị phân tích. Như vậy thì cái bị phân tích là khách thể và cái hay phân tích là chủ thể. Nghĩa là trong giai đoạn tu thì có khách, có chủ, để nhờ đó mà mình phân tích. Mà phân tích rồi mình không chấp, không chấp rồi lần lần cái chủ thể không hai. À, khách và chủ không hai. Rồi đi tới cái chỗ cứu kính là cái thanh tướng bát nhã ở sau. Thì như vậy, chúng ta tu giai đoạn đầu không thể nào bỏ cái phân tích từ cái trí tuệ mà nhìn ra sự vật được. Nếu không có cái đó thì không thể nào tu. Cho nên rồi, trong cái giới tu của mình lâu nay có chịu phân tích không? À, nói chung chung không, không bao giờ phân tích, phải không? Nói cái này giả thì nói nó giả giả chứ mà thấy cũng thiệt. Miệng nó giả mà trong tâm trí thấy nó thiệt, phải không? Còn bây giờ mình dùng tâm trí mà phán đặt đoán nó giả thì cái tâm trí đã thấy nó giả rồi, miệng không cần nói giả, nó cũng vẫn là giả, phải không? Bây giờ tụi con xét có phải mình bị cái lỗi đó không? À, nói thì nó giả hết mà rồi nghĩa là ngoài miệng giả chứ mà trong tâm trí thấy nó thiệt. Còn ở đây là bắt mình dùng cái trí tuệ nhìn phán xét mọi sự việc đúng như cái thực thể của nó, để thấy nó là không có tự tính, nó là huyễn quá. Bởi vì cái gì mà có tự tính hay là có cái chủ thể mới nói là thiệt được, phải không? Bây giờ nó không có chủ thể, nó không có cái tự tính mà nói thiệt nó được, thì tất cả đều là giả. Cái giả đó là gì? Nó không có cái chủ đó. Như vậy thì bản thân mình nó có chủ không? Về tứ đại không có chủ. Mà không có chủ mà nói thiệt được không? Mà tại vì mình không chịu phân tích nó, cho nên rồi mình thấy nó thiệt. Vì vậy mà tụi con thấy trong kinh A Hàm, như kinh mình học rồi đó, và nó chỉ cần quán 360 lóng xương, rồi 500 sợi gân, 500 sợi mạch, rồi 80 hộ, 10.000 hộ trùng, 99.000 lỗ chân lông. Ai mà hàng quán như vậy đó thì chứng ít nhất là từ quả thứ 3 đến quả thứ 4, phải không? Thì như vậy đó, mà chỉ cần thấy đúng như vậy là đã ngộ đạo rồi. Thì bây giờ đây, chúng ta hàng ngày phải dùng cái trí tuệ quán sát xem thấy năm quẩn này nó có thiệt hay không. Mà mỗi tối đều đọc chiếu kiến ngũ quẩn dài không, mà đọc không à, bây giờ mà không chiếu gì hết trơn, chỉ có đọc mà không có chiếu. Bởi vậy cho nên rồi năm quẩn cũng thiệt bon, bởi thiệt bon cho nên rồi cứ phiền não hoài. Đó là tại vì mình không có dùng cái trí, chỉ dùng cái lời, phải không? Cái lời thì đó là ôn lại của Phật, mời đuốc mà đuốc cũng chuyện trái, phải không? Ở trái mới soi được, mà soi được thì mới thấy được cái lẽ Phật. Bởi vậy nên ở đây, tức là cái phần thứ hai là cái quán chiếu bát nhã, và quán chiếu bát nhã tức là cái hệ trọng vô cùng. Mà cái đầu của quán chiếu là phân tích thành không, thấy tất cả sự vật ở giữa này, phân tích kỹ rồi không có tự tính, phải không? Gọi là tánh không. Phân tích kỹ rồi không thấy cái chủ thể, cho nên nó thể không. À, tánh không mà thể không thì cũng vậy. Là không có chủ thể và không có tự tính, cho nên nói là tánh không hay là cái thể không. Có khi nói là tướng không. Vì vậy mà trong Bát Nhã nó thị chư pháp không tướng đó, tức là tướng không của các pháp. Hiểu cho thật rõ thì mới thấy cái phân tích là cái cốt yếu. Mà nếu mà phân tích như vậy thì cái tinh thần bát nhã nó có giống tinh thần khoa học không? À, khoa học là phân tích, phải không? Phân tích sự vật. Bây giờ mình nói như nhà khoa học có thấy cái nguyên tử, lúc đầu trong nguyên tử là cái đơn vị cuối cùng, nhưng mà sau này ta có những cái kiến hiển vi nó tế nhị hơn, cái vi tế hơn, nó được cái hiệu dụng hơn, thì ta thấy trong nguyên tử còn có những cái phần tử khác nữa. Thì như vậy cái coi thấy đó càng ngày càng thấy một vật hết sức nhỏ vẫn còn có thể tụ hợp nhiều thứ, chứ không phải một thứ,
phải không?
Thì hướng nữa là cái thanh to ù về nó phải là nhiều thứ cộng lại, mà nhiều thứ cộng lại thì cái gì là mình?
Đó.
Hiểu cho thật kỹ thì mình thấy không có cái mình thực sự, mà chẳng qua là một mớ nhân duyên tụ hội. Mà đã là nhân duyên tụ hội thì không có cái mình thiệt, không có cái thiệt mà chấp là thiệt, đó là si mê. Đó. Cái si mê nó nằm ngay từ chỗ đó đó. Bởi vậy cho nên ở đây phải phân tích là cái bước đầu. Mà khi mình phân tích như vậy rồi thì mình thấy các pháp nhìn qua đều biết nó là hư dối, không thiệt, duyên hợp hư dối không thiệt, thấy rõ tất cả sự vật đúng. Cái thể tức là cái hình tướng thích đó, ngay đó mình thấy nó là không, khỏi cần phân tích, tức là khỏi cần dụng công. Còn giai đoạn trước là dụng công, rồi sau đó mới hết dụng công. Còn mình bây giờ mình ứng dụng theo cái thứ hai thôi, phải không? Mà không có ứng dụng cái thứ nhất cho nên không có hiệu nghiệm đó. Rồi tới cái thứ ba là cái thật tướng bát nhã.